This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn không rời khỏi làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung mến chào anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Vâng, mời anh gửi bản tin đầu tiên.
Vâng, kính thưa quý vị, trước hết Tiến Dũng gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế ngày hôm nay. Ngày hôm nay khi mở cửa thị trường chứng khoán thì có những con số mix, tức là những con số màu xanh và những số màu đỏ. Riêng về Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 thì tất cả đều là màu đỏ nhưng mà xuống rất là nhẹ. Dow Jones đã giảm 17 điểm, con số hiện tại là 16.881 điểm. Và Nasdaq thì giảm 12 điểm, con số hiện tại bây giờ là 4.690 điểm. S&P 500 thì giảm 3 điểm, con số hiện tại là 1.982 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.85%. Dầu thô thì giảm nhẹ, một thùng dầu thô là 34 đồng 44 xu. Một euro hiện tại đã được 1 đồng lẻ 9 xu. Vàng thì lên khá tốt. Hiện tại bây giờ một ao vàng là 1.250 đồng chẳng, thưa quý vị. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.66%. Tuần rồi cao nhất là 3.62%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất là 2.78%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.340 đồng và bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 33.400.000 đồng chẳng cho một lượng và bán ra là 33.500.000 đồng chẳng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì theo thường lệ mỗi thứ năm thì Bộ Lao động đưa ra con số thất nghiệp trên toàn quốc. Hiện tại bây giờ con số thất nghiệp đã tăng lên 6.000 và tổng số là 278.000 cho tuần lễ chấm dứt vào ngày 27 tháng 2. Và đây là con số cũng phải nói là mặc dù lên 6.000 nhưng vẫn là con số thấp nhất kể từ trên 10 năm qua, chỉ có dưới 300.000 là 278.000. Và hiện tại bây giờ con chỉ số mà percent cho toàn quốc thất nghiệp là chỉ có 4.9% mà thôi. Và bản tin kế tiếp thì cứ liên quan đến chiếc xe Toyota. Quý vị đã nghe rất là nhiều tập về cái Takata, tức là cái airbag, nhiều cái hãng xe mà trong đó tổng số là khoảng 10 cái different hãng xe khác nhau. 10 cái hãng xe khác nhau đã recall cái xe của mình, không phải vì máy móc nhưng mà về cái airbag. Cái lý do làm sao mà họ cứ recall mãi về cái vấn đề airbag này vì không phải là có chuyện đơn giản nữa, quý vị. Vì trong suốt khoảng vài năm qua đó, có 10 người thiệt mạng vì cái airbag này khi nó bung ra thì làm cho cái mảnh kim loại nó đã giết chết cái người bên driver side, xin lỗi, passenger side và driver side cũng có nữa. Và theo những con số đưa ra ngày hôm nay thì Toyota bắt đầu recall khoảng 198.000 chiếc xe khác. Chiếc xe mà chúng ta đang chạy mà nằm trong cái dạng Corolla 2008 và Corolla Metric model và từ năm 2008, rồi ngay cả chiếc Lexus SC430 đó, đời 2008-2010 cũng bị nằm trong cái dạng recall nữa. Quý vị nào mà có đi hai chiếc xe này thì chúng ta sẽ nhận thơ hoặc là chúng ta sẽ gọi hãng Toyota để đến họ thay đi hai cái airbag mà hiện tại giờ xe chúng ta đang có. Theo như con số đưa ra thì cái công ty Takata này đã bị đóng tiền gọi là đền bù đến 70 triệu Mỹ Kim kèm theo 200 triệu Mỹ Kim tiền phạt vì đã làm lỗi đến tai nạn rủi ro chết người, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì cho những tín đồ nào mà thích dùng cái iPhone và đặc biệt iPhone đời mới nữa thì ngày hôm qua Apple đã lỡ cái lỡ này trong hai giống mặt két rồi, thì vô tình có tính toán. Họ đã làm cho ra một cái leak, một cái thông tin về cái iPhone 7. Chúng ta thấy rằng cái model trước đây đó là mới nhất đó là iPhone 6 và iPhone 6 Plus, tức là hai cái phone khác nhau, một cái 6 và cái 6 Plus. Nhưng mà khi cái iPhone 7 này ra đó là ba cái phone khác nhau, chứ không phải là hai cái trước đây nữa. Thì đầu tiên là iPhone 7 là 4.7 inch, rồi cái iPhone 7 Plus là 5.5 inch. Nhưng mà cái iPhone kế thứ ba đó là đặc biệt nữa là iPhone 7 Pro. Ha, cái chữ Pro này nó nằm trong một cái bí mật nhưng mà người ta cũng bật mí. Đó là nói về cái groundbreaking camera, tức là cái camera nó rất là tuyệt vời. Chúng ta thấy rằng cái iPhone này có thể mắc tiền hơn một chút xíu. Chúng ta dùng dual lens, tức là hai cái lens rồi chúng ta dùng image special vân vân, tức là nhiều cái trò chỉ nằm trong cái camera này thôi. Là điều tín dụng thấy suy nghĩ ở đây đó, chúng ta mua một cái camera mà mua một cái phone thiệt là tốt, mà đặc biệt về camera mà hơi xịn một chút, tức là đủ cái function chức năng đó, chúng ta không ngại ngần trả thêm 200-300 đồng nữa. Vậy thì tại sao không mua một cái máy chụp hình nó thì tốt hơn? Trong đó người ta thích cái phone chỉ có cái camera đó không thôi, mà người ta đã bỏ số tiền rất là nhiều để mà mua được cái phone có được cái camera tốt, có thể là nó tiện ích để xách đi vòng vòng thì hay là sau đó. Nhưng mà vì đánh được cái điểm yếu, đánh được cái thị hiếu người tiêu dùng, mà Apple đã ra những cái chiêu thức phải nói là rất là hấp dẫn người mua, và đến mỗi hàng năm như vậy họ thu lợi đến hàng trăm tỷ Mỹ Kim, thưa quý vị, một con số tiền phải là nhỏ. Trong cái đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến chợ Audi. Trước đây thì Dũng đã nói nhiều về cái chợ Audi này rồi. Chúng ta đi vào chợ này đó thì chúng ta chỉ có trả tiền mặt hoặc là cái debit card mà thôi. Nhưng mà bây giờ thấy cái điều kiện đó đã làm cho hạn chế những người gọi là những người cái income thấp đó, thì họ đi họ cũng ngại. Ngay cả người middle class, chúng ta biết là middle class là đi chợ hay đi xài bất cứ cái nơi nào đó, thường thường mở bóp ra đó được 2-3 đồng tiền mặt thôi, còn đa số là họ xài cái plastic, tức là cái thẻ tín dụng. Thì đánh được cái bản tin, cái thị hiếu của người tiêu dùng như vậy đó, thì bắt đầu cái chợ Audi này đã nhận được cái Mastercard, cái Visa, cái Discover, ngay cả American Express. Tức là chúng ta đi vào cái chợ Audi ngày hôm nay đó, chúng ta có thể trả bất cứ cái gì chúng ta có, tiền mặt, tiền thẻ, như là Visa, Mastercard, Discover, American Express. Vì cái Audi là một trong những cái biggest food retailers, tức là bán về grocery, nhưng mà cũng là một trong những cái cửa cái grocery này bán food rẻ nhất, cái thưa vị. Nếu mà so hiện tại bây giờ, có nhiều người nghĩ rằng cái giá không có nơi nào rẻ bằng Walmart, tức là Walmart là cái giá rẻ nhất rồi, đã thu hút rất là nhiều người gọi là low income. Nhưng mà thật sự ra nếu mà so sánh giữa cái giá cả của Walmart và cái Audi đó, thì Audi nó rẻ hơn đến 30%. Thí dụ như chúng ta mua một bình sữa 1 đồng ở Walmart, trong khi đó Audi chỉ bán có 70 cent mà thôi. Và điều đó đã thu hút nhiều người low income, rồi những người ngay cả middle class cũng đến đây, vì đây là cái chợ của Đức. Nhưng mà họ bán những mặt hàng rất là ngộ, và hình như là không có những cái chợ khác bán nữa, cái thưa vị. Và nhưng mà có điều quan trọng ở đây đó, chúng ta vào cái chợ này đó, chúng ta thấy, chúng ta thích, chúng ta mua liền. Qua tuần sau lại, chúng ta muốn mua thì lại không còn cái mặt hàng đó nữa. Và theo như cái thông tin mới nhất của chợ Audi đưa ra đó, họ hiện tại giờ tổng số chợ mà họ có được trên toàn quốc Hoa Kỳ đó là 1.500 cái chợ. Nhưng mà trong năm 2 năm tới đây, tức là năm 2018 đó, họ sẽ mở ra thêm khoảng 500 cái chợ nữa. Tức là khoảng 1/3 cái chợ sẽ được xây ra thêm nữa. Cái số tiền mà họ bỏ ra để đầu tư cho 500 cái chợ này lên đến 3 tỷ Mỹ Kim, thưa vị. Bởi vì nào chưa có một lần đến cái chợ Audi này, thì Dũng khuyến khích nên đi vào cái chợ này, vừa sạch, bán đồ lại vừa hấp dẫn, thưa vị. Và bản tin kế tiếp thì Dũng sẽ gửi vị nói về cái nhà, giá trị hay là giá tiền của cái nhà đó. Theo những con số đưa ra thì hiện tại về cái thống kê Hoa Kỳ đó, cái nhà bán ra bắt đầu có chiều hướng đi xuống. Ngay cả cái giá cả nó cũng ngưng lại nữa, một vài tiểu bang hình như cái giá nó cũng phải ngược lại đi xuống nữa. Nhưng mà có những thành phố, những quốc gia, cái nhà nó vẫn còn rất là cao. Sau đây những cái nhà mà mắc nhất hiện tại bây giờ cái giá nó lên không thể nào điều chỉnh được. Đầu tiên đứng đầu bảng là ở quốc gia Canada. Nếu mà chúng ta đến cái thành phố Vancouver hiện tại bây giờ, cái nhà nó lên đến 25% cái giá trị của nó, và hầu như khó mua vô cùng. Cái nhà trung bình ở đây đó, chúng ta có thể mua được để mà ở đó là 900.000 Mỹ Kim, tức là khoảng tương đương đến 1.2 triệu tiền Canada. Mà đặc biệt thành phố Vancouver, cái thưa quý vị, nhà ở đây nếu mà chúng ta làm income thấp đó, không thể mua được căn nhà được, chỉ ở nhà mướn mà thôi. Trong khi đó New York chỉ có lên là 2.4% mà thôi. Sydney thì lên 15%, London chỉ lên có 1%, nhưng mà Amsterdam là cái thủ phủ nằm ở New Zealand là Hà Lan, lên 10%. Và đó là những con số mà lên những cái nhà mà lên giá trị lên càng cao nữa. Nhưng mà overall cái nhà, tất cả những cái nhà, những thành phố lớn đó, nó lên đến 20%, thưa quý vị. Nhưng mà theo như con số đưa ra đó, nếu mà quý vị nào mà ở Vancouver thì thật sự khó mà chúng ta làm chủ được căn nhà nếu mà income chúng ta nằm ở tình trạng gọi là middle class. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái tiền lương. Bởi vì thường nghe nói là ở Silicon Valley, ở bên San Jose thì nó có một cái Silicon Valley là thung lũng vàng. Nhưng mà Silicon phải là vàng, nhưng mà người ta thường gọi là thung lũng vàng. Ở đây thì phải nói rằng tiền lương một cái người ở làm ở đây đó, chúng ta nghe rất là nhiều, lương rất là cao, ngất ngưỡng, nhưng mà chúng ta không nắm được cái tiền lương ở đây là làm bao nhiêu một năm. Thì tôi sẽ gửi về chi tiết từng cái hãng đang làm ở đây. Cái hãng như SpaceX mới bắt đầu nhận cái tiền, cái công việc đó là 78.500 đồng. Nhưng mà sau đó 10 năm nó nằm trong cái dạng middle career, thì nó không có biết là NA có thể lên 100.000, 200.000 không biết. Nhưng mà LinkedIn 110.800 đồng, tức là 110.800 đồng cho start. Sau 10 năm sau, cái tiền lương này lên đến 159.600 đồng. Salesforce làm bắt đầu tiên vô làm là 84.800 đồng. Nhưng mà sau 10 năm sau lên 154.600 đồng. Trong đó Google thì bắt đầu là 106.000, sau đó lên 10 năm là 151.000. Facebook 116.000, sau đó lên 149.000. Apple 91.000 start, nhưng mà sau đó lên 145.000 sau 10 năm. Samsung là 65.900 đồng, nhưng sau đó lên 143.000. So on, Microsoft là 102.000, sau đó là 139.000. eBay, Cisco, vân vân. Hầu như cái số tiền lương mà lên cao nhất mà trong 10 năm làm việc ở những cái hãng mà ở trong Silicon Valley là nằm ở LinkedIn, cái thưa vị, từ 110.000 lên 159.000. Và XP cũng vậy nữa, 65.000 start, và sau đó lên 104.000. IBM 72.000 start, và sau đó 10 năm sau lên 112.000. Oracle cũng lên rất là khá, 71.000 start, sau đó lên đến 126.000. Và đây là những công ty mà chúng ta start có thể là dưới 100.000, nhưng mà sau 10 năm sau, con số này lên đến 130.000 là average, cái thưa vị. Và nếu vị nào mà nghĩ rằng mình có cơ hội để vào những cái công ty ở Silicon Valley, thì nghĩ rằng có thể. Thứ nhất là quý vị nào mà phái nữ, phái yếu, mà chúng ta đi interview đó là 30% lợi thế là đậu rồi, tức là nó có 30% điểm rồi, tức là giờ 10 điểm đậu, mà trước khi đi vào chúng ta là nữ thôi đó, là chúng ta có 3 điểm rồi. Tức là hiện tại giờ họ muốn cân bằng giới tính trong các hãng xưởng mà chúng ta đi vào, vì nam rất là nhiều, trong cái nữ là thiếu, nhưng mà chúng ta nữ vào là chúng ta được 3 điểm. Rồi chúng ta cộng thêm những thông minh qua cái interview, cộng thêm cái lucky nữa, thì chúng ta rất là dễ có công việc ở đây. Và đặc biệt cái vị nào mà hãy nữ mà học giỏi về những cái technology đó, thì có cơ hội rất cao để vào làm những công ty như là ở Silicon Valley, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với buổi bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và nghe cái tin mà anh nói rằng là sắp ra một iPhone mới, thì có lẽ là nhiều người cũng nôn nao lắm. Nhưng mà thật sự thì có những cái tác hại mà mình cũng rất là đáng buồn. Ví dụ như là đôi lúc người ta đó, có lẽ cũng có Tiến Dũng đó nữa, đó là mình phụ thuộc vào điện thoại nhiều quá đó. Thậm chí đến khi mà mình cái điện thoại để đâu không nhớ, cái mình cảm thấy khó chịu vô cùng, đúng không? Phải đi kiếm cho bằng được. Nó bị phụ thuộc đến mức độ vậy. Rồi trẻ em cũng vậy, khi mà mình tải được dễ dàng các cái trò chơi lên đó thì nó cũng ngồi, nó dán mắt vào cái điện thoại để mà nó chơi những cái trò chơi trên đó. Và thậm chí là bây giờ một điều rất dễ thấy, đó là những cái bữa cơm trong gia đình, hoặc là thậm chí là đi ra ngoài vào những dịp cuối tuần nữa. Nếu như mà trước đây rất lâu rồi mình thấy là cùng mọi người cùng chuyện trò vui vẻ, thì bây giờ là mỗi người dán mắt vào một cái điện thoại và cũng không có cái sự giao tiếp cần thiết nữa. Tiến Dũng có thấy vậy không?
Hoàn toàn chính xác là như vậy Minh Nhung. Hiện tại bây giờ thấy là người ta cái phone nó là một cái phương tiện để giúp chúng ta gọi là trong lúc cần thiết để mà liên lạc với gia đình, bạn bè, vân vân. Nhưng mà nó không phải là không đem đến nhiều rắc rối, có thể gây ra tính mạng chẳng hạn, như là vừa chạy xe mà vừa texting nữa. Thì theo thống kê thì những người như vậy chết rất là nhiều cho ở Hoa Kỳ mỗi năm như vậy. Nhưng mà hy vọng là quý vị không có rảnh để mà cầm cái phone tối ngày như vậy, vì có thể nó xảy đến cái chuyện mà gọi là mất đi cái sự mà thông giao với gia đình. Như mình đã nói, cảm ơn Dũng rất nhiều. Và Tiến Dũng cũng không quên chúc quý vị có một ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.